Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 10 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết kỷ niệm 60 năm giải phóng Auschwitz. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ của một nữ tu yêu là cho đi tất cả và dâng hiến trọn vẹn. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Hội Thánh về đặc tính bất khả phân ly của hôn phối. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm qua mùng 9 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại đền thờ Thánh Phêrô với hàng ngàn linh mục dòng Cappuccino từ các nơi trên thế giới tề tựu về Roma nhân dịp trưng bày di hài hai vị thánh của dòng là Thánh Pio và Thánh Leopoldo Mandic. Trong số các vị đồng tế cũng có một hồng y và nhiều giám mục thuộc dòng này. Đức Thánh Cha đã yêu cầu đưa di hài hai vị thánh nổi bật về sứ vụ giải tội ở Italia về đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp ngài chủ sự thánh lễ tại đền thờ này chiều thứ tư lễ cho hôm nay, mùng 10 tháng 2, và trao sứ vụ cho các linh mục thừa sai lòng thương xót. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống của dòng Cappuccino dấn thân trong sứ vụ giải tội, trao ban sự tha thứ. Ngài nói, nơi anh em có bao nhiêu vị giải tội nhiệt thành, chính vì họ cảm thấy mình là người tội lỗi, họ biết mình là người nhiều tội lỗi, và trước sự cao cả của Thiên Chúa, họ liên tục cầu nguyện, lạy Chúa xin lắng nghe và tha thứ. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha dòng Cappuccino, tôi xin anh em đừng bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ. Anh em hãy trở thành những người tha thứ, hòa giải và an bình. Ai không biết tha thứ thì cũng giống như những luật sĩ trong phúc âm, họ là những người thích lên án, luôn luôn cáo buộc, và ai là kẻ luôn cáo buộc theo Kinh Thánh? Đó là ma quỷ. Đức Thánh Cha cảnh giác các cha giải tội đừng vặn hỏi các hối nhân, nhưng hãy luôn tha thứ, đừng trách mắng họ. Người đến xưng tội là người tìm kiếm sự an ủi, ơn tha thứ và an bình cho tâm hồn họ. Ước gì họ tìm được một linh mục nồng nhiệt tiếp đón họ và nói, Thiên Chúa rất thương con. Đức Thánh Cha nói, tôi phải nhắc điều đó vì tôi biết có người nói rằng, tôi không bao giờ đi xưng tội, vì có lần cha giải tội hỏi tôi bao nhiêu điều, điều này, điều kia. Dòng Cappuccino là dòng nam, đông thứ tư trong giáo hội công giáo, với 10.630 tu sĩ, theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh, đứng sau dòng Tên, dòng Đông Bosco và dòng Francisco.
Bruxelles, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, chào mừng quyết định của Liên hiệp Âu Châu gọi những hành vi tàn ác và các cuộc thanh lọc tôn giáo do nhà nước Hồi giáo IS gây ra là tội diệt chủng. Nghị quyết lên án này do ông Lars Adaktusson, người Thụy Điển, đại biểu Quốc hội Âu Châu, đề ra và được thông qua ngày 4 tháng 2, trong đó có khẳng định rằng nhà nước Hồi giáo IS đang phạm tội ác diệt chủng chống lại các tín hữu Kitô và những người Yazidi cũng như các tôn giáo và chủng tộc thiểu số khác, những người không đồng ý với sự giải thích của IS về Hồi giáo và vì thế cần có những hoạt động chiếu theo Hiệp ước năm 1948 của Liên Hiệp Quốc về việc phòng ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng. Quốc hội Âu Châu cũng kêu gọi làm sao để Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng nhìn nhận các hoạt động của nhà nước Hồi giáo là diệt chủng. Trong thông cáo cùng ngày 4 tháng 2, cha Patrick Daly, Tổng thư ký Ủy ban Comece, nói rằng việc làm vừa nói của Liên hiệp Âu Châu là một bước tiến trong việc ngăn chặn cuộc bách hại các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Syria và Iraq. Điều cấp thiết là tiến đến việc truy nã những kẻ phạm tội diệt chủng và đưa chúng ra trước công lý.
Dhaka, một nhóm khoảng 20 người ở Bangladesh đã tấn công thánh đường Kapasdanga và cạnh đó là tu viện của các nữ tu giáo lý viên khiết tâm Đức Mẹ, cướp bóc và hành hung các nữ tu. Hai cơ sở công giáo trên đây tọa lạc tại huyện Chadanga, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh 160 cây số về hướng Tây. Trong đêm mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 2 vừa qua, nhóm người bất lương đã dọa nạt và hành hung các nữ tu, lật đổ các ghế và đồ đạc trong thánh đường. Khi nhóm người đột nhập tu viện, ba nữ tu đang ngủ, họ đánh thức và dùng khí giới đe dọa các chị, rồi cướp bóc đồ đạc và tiền bạc, nhất là số tiền 350.000 rupee, tương đương với 4.000 euro, các chị dùng để trả tiền công cho thợ xây tường tu viện. Khi một nữ tu từ chối trao tiền, một kẻ bất lương đã tát mạnh vào mặt chị. Cảnh sát được báo cáo đã mở cuộc điều tra, nhưng chưa truy tầm được thủ phạm. Các nữ tu sống trong sợ hãi. Ông Nirmal Rosario, Tổng Thư ký Hiệp hội Kitô ở Bangladesh, nói với hãng tin Asia News rằng, "Chúng tôi rất lo âu vì cả những nơi có nhân viên an ninh canh giữ cũng bị tấn công như thế, và nhất là lần này các nữ tu bị tấn công. Tại đất nước chúng tôi, các nữ tu luôn được tôn trọng, nhưng nay tình trạng này dường như không còn nữa."
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em đã bỏ phiếu tạm thời ngưng chức một thành viên là ông Peter Saunders vì ông này có những hành động không thích hợp với đường lối của ủy ban. Ông Peter Saunders, người Anh, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành Hiệp hội Quốc gia những người bị lạm dụng khi còn là trẻ em và từng bị một linh mục lạm dụng tính dục. Hồi tháng 6 năm ngoái, trên một đài truyền hình ở Úc, ông mạnh mẽ tố giác Đức Hồng Y George Pell, hiện là chủ tịch cơ quan kinh tế của Tòa Thánh. Ông cho rằng khi còn là tổng giám mục giáo phận Melbourne bên Úc, ngài im lặng trước vụ một linh mục thuộc quyền lạm dụng trẻ em. Ông đòi Đức Giáo Hoàng phải cách chức Đức Hồng Y Pell. Phát ngôn viên của Đức Hồng Y Pell bác bỏ những lời cáo buộc có tính cách xúc phạm của ông Saunders và nói rằng những điều đó đã được Ủy ban Điều tra của Australia giải tỏa. Thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh nói rằng ông Saunders ngưng các hoạt động như thành viên và tìm cách thức khác để góp phần cho ủy ban này. Ủy ban chỉ có tính chất tư vấn và cổ võ việc bảo vệ trẻ em, chứ không phải là một cơ quan buộc tội hay lên án.
Tuy nhiên, hôm 6 tháng 2 vừa qua, ông Saunders cho giới báo chí biết ông không rời bỏ chức vụ trong ủy ban và nói rằng, "Tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm và tôi chỉ nói với ngài về lập trường của tôi." Ông cũng công khai phê bình Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội về điều mà ông cho là ủy ban tiến hành quá chậm trong việc xác định trách nhiệm các giám mục, giải quyết những vụ linh mục bị cáo lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em được Đức Thánh Cha Francisco thành lập hồi năm 2014. Và ngài bổ nhiệm 17 thành viên ủy ban do Đức Hồng Y Sien O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, làm chủ tịch. Trong khóa họp những ngày vừa qua, ủy ban soạn thảo các đề nghị để đệ lên Đức Thánh Cha, trong đó có lời thỉnh cầu ngài nhắc nhở mọi vị hữu trách trong giáo hội về tầm quan trọng phải trả lời trực tiếp cho các nạn nhân và những người sống sót tìm đến với họ. Ủy ban cũng đang chuẩn bị đề nghị một ngày thế giới cầu nguyện cho các nạn nhân và các tài liệu phụng vụ để cử hành ngày này. Sau cùng, ủy ban đang chuẩn bị một trang mạng để chia sẻ những cách thức tốt nhất trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên, cũng như những khóa hội thảo về các khía cạnh pháp luật để bảo vệ trẻ em, thiết lập một sự minh bạch lớn hơn quanh các vụ xét xử các bị can lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, ủng hộ việc giảm bớt số người tị nạn, nhưng chống lại việc làm suy yếu quyền tị nạn. Tuyên bố hôm 6 tháng 2 vừa qua với tờ Tân Báo xuất bản ở thành phố Passau, Đức Hồng Y Marx nói, nước Đức không thể đón nhận tất cả những người lầm than của thế giới. Theo Đức Hồng Y, lòng cảm thương không có giới hạn, nhưng cần phải loại bỏ mọi giới hạn đối với luật pháp Đức về quyền tị nạn. Ngài kêu gọi đối xử với tất cả những người đi vào lãnh thổ Âu Châu trong sự tôn trọng và công chính. Biên giới của Âu Châu không được trở thành biên giới của sự chết. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nhận xét rằng điều hiển nhiên là Âu Châu giàu có, đặc biệt là nước Đức, mang một trách nhiệm nặng đối với người tị nạn. Nhưng so với một vài nước ở Trung Đông hoặc Phi Châu, gánh nặng của Âu Châu đối với người tị nạn vẫn còn nhẹ. Đức Hồng Y đặc biệt phê bình lập trường của đảng cực hữu ở Đức, đảng AfD, đối với cuộc khủng hoảng tị nạn. Đảng này mới đây đã yêu cầu cho phép các lính biên phòng được dùng vũ khí để làm cho người di dân sợ hãi mà không dám lẻn vào nước Đức, và được quyền bắn hạ những người tìm cách cố tình xâm nhập biên giới. Đức Hồng Y Marx gọi những đề nghị như thế là không thể chấp nhận được và vô nhân đạo. Ngài cho biết cảm thấy kinh hoàng vì sự ghét bỏ người ngoại quốc ở Đức và nhận xét rằng tại Đức vẫn luôn có một tiềm năng cực hữu và kỳ thị chủng tộc. Lớp sơn văn minh không dày như người ta vẫn tưởng nghĩ cho đến nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết kỷ niệm 60 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz. Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 60 năm, ngày 27 tháng Giêng năm 1945, các binh sĩ của Hồng quân Nga đã tiến vào trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan. Các hình ảnh phổ biến sau đó đã phơi bày chính sách diệt chủng kinh hoàng của chế độ độc tài Đức Quốc xã. Trong khi Hồng quân Nga tiến tới gần Auschwitz ở mạn tây thành phố Cracovia, miền nam Ba Lan, các lực lượng mật vụ Đức đã vội vã tìm cách giải tỏa các tù binh bằng cách đưa họ đi xa hơn nhằm giấu nhẹm các chứng cớ của cuộc diệt chủng. 60.000 tù binh, đa số là người Do Thái, đã bị cưỡng bách di chuyển về mạn Tây hướng về thành phố Wroclaw trong vùng Đông Silesia Thượng. Họ ra đi với manh áo tù mong manh giữa trời tuyết giá buốt của Ba Lan. Trong các ngày trước đó, quân Đức Quốc xã đã vội vã sát hại hàng ngàn người, nhiều bao nhiêu có thể. Trong cuộc di chuyển ấy, các lực lượng mật vụ bắn những tù nhân quá mệt mỏi và kiệt sức, không bước đi được nữa. Tuyết lạnh và đói khát đã khiến cho hơn 15.000 người chết. Khi Hồng quân Nga tiến vào Auschwitz, họ đã giải thoát 7.000 tù binh còn sống sót, bệnh tật và hấp hối, người gầy đét, chỉ còn da bọc xương, mắt lồi to trên gương mặt hốc hác. Có hàng ngàn xác chết khác chưa kịp đốt trong các lò hỏa thiêu còn chất đống rải rác khắp nơi. Đã có khoảng 1,3 triệu người bị đẩy tới Auschwitz giữa các năm 1940-1945, và đã có 1,1 triệu người bị sát hại, bị đánh đập, đối xử tàn tệ, bị tra tấn, bị bắn chết hay bị giết trong các phòng hơi ngạt và bị thiêu sau đó. Thật ra tên gọi Auschwitz là cả một tổng thể các trại tập trung và lao động cưỡng bách có hệ thống, được dựng lên gần Auschwitz, là thành phố ở miền nam Ba Lan. Ngoài trại tập trung ban đầu gọi là Auschwitz I, trong thời kỳ diệt chủng đã có thêm nhiều trại khác thành hình, trong đó có trại tàn sát Preseczinka hay Birkenau trong tiếng Đức, là Auschwitz II, trại lao động Monowitz hay Auschwitz III, và 45 trại khác được xây dựng trong thời Đức Quốc xã chiếm Ba Lan, trong đó các tù nhân làm việc cho nhiều kỹ nghệ khác nhau của Đức.
Tổng thể các trại Auschwitz là hệ thống lớn và quy mô nhất mà chế độ Đức Quốc xã chưa từng thực hiện cho dự án giải pháp chung kết cho vấn đề Do Thái, là kiểu nói hoa mỹ để ám chỉ cuộc diệt chủng Do Thái và tàn sát đủ mọi thành phần khác. Auschwitz nhanh chóng trở thành trung tâm tàn sát hữu hiệu nhất của Đức Quốc xã và đã trở thành biểu tượng đại đồng của trại tập trung đồng nghĩa với nhà máy của sự chết, được thực hiện ngay giữa lòng Đông Âu của thế kỷ 20. Năm 1947, Quốc hội Ba Lan quyết định thành lập một viện bảo tàng bao gồm trại tập trung Auschwitz I và Auschwitz II. Năm 1979, khu vực này được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là gia tài của nhân loại. Do yêu cầu của chính quyền Ba Lan, từ năm 2007, tên gọi trại tập trung Auschwitz được đổi thành Auschwitz-Birkenau, Đại tập trung và diệt chủng Đức Quốc xã 1940-1945. Tổng thể 3 trại tập trung chính và 45 trại phụ được xây cất trên đất tước đoạt của dân chúng. Các vùng này rộng 40 cây số vuông. Bên trong có vài hãng xưởng kỹ nghệ kiểu mẫu nông nghiệp và chăn nuôi do ý muốn của Hitler, trong đó các tù nhân bị bóc lột sức lao động như nô lệ. Trại Auschwitz I bắt đầu hoạt động từ ngày 14 tháng 6 năm 1940 và là trung tâm điều hành tổng thể các trại tập trung. Số tù nhân bị giam giữ tại đây linh động từ 15 tới 20 ngàn người. Nhóm tù nhân đầu tiên tới đây là 728 chính trị gia Ba Lan từ Tarnow tới và làm việc để trùng tu trại lính cũ bị bỏ bom hư hại thành trại tù. Ban đầu chỉ có các nhà trí thức và thành viên kháng chiến Ba Lan, sau đó có thêm cả các tù nhân chiến tranh Nga, các tội phạm người Đức, các tù nhân chính trị và các thành phần không xã hội như người ăn mày, đĩ điếm, người đồng tính, các chứng nhân Jehovah và người Do Thái. Bình thường số tù nhân xê xích giữa từ 13 tới 16 ngàn, nhưng năm 1942 lên tới 20 ngàn người. Trên cổng vào có tấm bảng đề, lao động khiến tự do. Các tù nhân rời trại để đi lao động hay khi về phải đi qua cổng này với tiếng nhạc đệm quân hành của một ban nhạc tù nhân. Rất thường khi các tay tội phạm người Đức được chọn làm giám thị các tù nhân, họ lạm dụng quyền bính và đối xử rất tàn bạo với các tù nhân. Người tù sống chen chúc nhau trong các dãy nhà bằng gỗ với các giường 3 tầng và thường thường có gấp đôi số người có thể chứa, nên rất chật chội, không có vệ sinh và dễ lây bệnh của nhau. Người gốc Do Thái thuộc nấc thang thấp nhất trong xã hội nên bị đối xử tàn tệ nhất. Tù nhân nào cũng phải lao động. Khi tới nơi, các người không thích hợp cho lao động bị giết ngay sau đó. Thời gian lao động thay đổi theo mùa, nhưng trung bình từ 10 tới 11 giờ mỗi ngày. Trừ những người làm việc tại các hãng xưởng chế tạo vũ khí chiến tranh phải thay phiên nhau làm việc liên tục. Cứ hai Chủ nhật một lần, tù nhân được tắm rửa giặt giũ và quét dọn trại. Các điều kiện làm việc vất vả, thiếu thốn thực phẩm và không có vệ sinh khiến cho nhiều người chết rất mau chóng.
Các tù nhân bị giết trong phòng hơi độc lấy từ lò hỏa thiêu số 1 hay chết vì các điều kiện lao động cưỡng bách, bị xử bắn, đánh đập, tra tấn hay vì bệnh tật, đói khát, bị đưa ra làm vật thí nghiệm khoa học. Tất cả là 70.000, đa số là giới trí thức Ba Lan và tù binh chiến tranh Liên Xô. Dưới hầm khu 11 là nhà tù của trại, ngày 3 tháng 9 năm 1941, lần đầu tiên quân Đức dùng hơi Cyclone B là loại thuốc trừ sâu bọ để giết 850 tù nhân. Sau này loại hơi độc này sẽ được dùng rộng rãi để tiêu diệt người Do Thái. Auschwitz II, tức trại Birkenau, là trại tiêu diệt, nơi đã có 1,1 triệu người bị tàn sát, đa số là người Do Thái, Nga, Ba Lan, các tù binh chiến tranh, các người đồng tính luyến ái, các nhà chính trị chống đối, các chứng nhân Jehovah và các người du mục. Đây là trại tập trung rộng lớn nhất, có tới hơn 100.000 tù nhân. Nó cách xa trại 1 khoảng 3 cây số và bắt đầu hoạt động ngày 8 tháng 10 năm 1941. Trại bao gồm 4 lò hỏa thiêu lớn và các hố đốt đêm ngày các phần còn lại của các xác chết. Các tù nhân nam nữ bị nhốt trong các khu vực khác nhau phải lao động và tạm trú trước khi được chuyển đi các trại khác. Trại Birkenau rộng hơn 4 cây số vuông, chung quanh có hàng rào thép gai có điện cao thế. Hằng ngày đều có rất nhiều tù nhân tuyệt vọng vì các điều kiện sống khốn khổ nhục nhã, tự tử bằng cách lao đầu vào hàng rào để cho điện giật chết. Các tù nhân gọi đó là cái chết nhanh chóng và êm dịu. Trại Birkenau gồm nhiều khu vực hoàn toàn biệt lập với nhau nên tù nhân không có cách nào liên lạc với nhau. Khu vực B1A là trại tù phụ nữ, nơi phụ nữ bị giam với con cái họ. Khu B2B là nơi giam giữ nam giới Do Thái và không Do Thái. Năm 1943, họ được di chuyển sang khu B2D để nhường chỗ cho nữ giới. Khu B2A dành cho những người bị nghi ngờ có bệnh truyền nhiễm và cũng là nơi tù nhân được huấn nhục để biết vâng lời tuyệt đối. khu B2B dành cho các gia đình Do Thái đến từ Theresienstadt, sau đó được dành cho phụ nữ Ba Lan bị bắt trong các cuộc truy lùng sau vụ dân chúng Warszawa nổi loạn. Khu B2C dành cho phụ nữ Do Thái đến từ Hungary trước khi bị gửi đi các trại khác hay bị giết. Khu B2D dành cho nam giới Do Thái và không Do Thái. Khu B2E là trại của các người du mục. Họ mau chóng chết vì các bệnh dịch và thiếu thốn thực phẩm cũng như thuốc men. Những người cuối cùng bị gửi vào các phòng hơi ngạt năm 1944. Khu B2F là nhà thương của các tù nhân nam. Đây cũng là nơi các bác sĩ Đức Quốc xã dùng các tù nhân để thử nghiệm nhiều thứ thuốc. Khu B2G là nhà kho nơi đóng các kiện hàng của cải tịch thu của các tù nhân để gửi về Đức. Khu B3 là trại chuyển tiếp. Có ít nhất 10.000 phụ nữ Do Thái đã bị nhốt tại đây trước khi bị giết trong các nhà hơi ngạt hay gửi đi các nơi khác.
Auschwitz III, tức Monowitz, là trại lao động nằm gần hãng chế cao su tổng hợp của hãng Farben, cách Auschwitz I, 7 cây số. Nó bắt đầu hoạt động ngày 31 tháng 10 năm 1942 và có khoảng 12.000 tù nhân. Các tù nhân làm việc không công cho hãng hóa học Buna-Wecker thuộc hãng Farben, chế tạo cao su tổng hợp, xăng tổng hợp và nhiều sản phẩm khác bằng carbon. Tôi đã giết chết 25 trên 35 ngàn tù nhân. Nhân công hãng Buna-Wecker đã không đi tới việc sản xuất quy mô nào, tuy nó là hãng hóa học lớn nhất thời đó. Trong các dự án của Đức Quốc xã phát triển giữa các năm 1930-1940, có chương trình đầy ải và tàn sát 90% dân Ba Lan. Sau khi tàn sát người Do Thái, các trại tập trung sẽ được dùng để giết người Ba Lan. Sau đó, Ba Lan sẽ bị chia xé và khai thác. Số người còn lại sẽ là nô lệ cho các gia đình Đức tới sinh sống tại đây. Chương trình này đã bắt đầu được thực hiện ngay sau khi Đức Quốc xã xâm lăng Ba Lan ngày 1 tháng 9 năm 1939. Lực lượng đặc biệt đã bắt đầu tàn sát người Do Thái và các nhân vật chính trị, văn hóa Ba Lan. Trong thời gian đầu, đã có các vụ xử bắn tập thể người Do Thái, người du mục và các chính trị gia đối kháng. Quân đội Đức phải làm nhiệm vụ này. Đã xảy ra nhiều vụ binh sĩ Đức đào ngũ hay tự tử vì họ không thể chấp hành các lệnh bắn giết người già, phụ nữ và trẻ em. Từ đó nảy sinh ra các trại tập trung đáp ứng ba nhu cầu, giữ bí mật cho các vụ tàn sát hữu hiệu trên mức độ kỹ nghệ và sự độc lập của quân đội, vì do các lực lượng đặc biệt đảm trách. Ngày 14 tháng 6 năm 1940, tuy việc xây cất trại tập trung Auschwitz chưa xong, nhưng đã có 728 tù nhân được sĩ quan trại trưởng tiếp đón với các lời lẽ sau đây. Các người không đến trong một dưỡng viện, nhưng trong một trại tập trung Đức. Ở đây chỉ có đường vào mà không có đường ra nào khác, ngoài lò thiêu xác. Nếu có ai đó không thích, thì có thể đi lao mình ngay vào dây thép điện cao thế. Các người đến đây để chết. Người Do Thái không có quyền sống hơn 2 tuần, các linh mục hơn 1 tháng và những người khác hơn 3 tháng. Các tù nhân sống sót kể lại rằng, một ngày kia người ta đưa cho tôi một miếng xà phòng hình chữ nhật, bên trên có in 3 chữ RGF. Biết tắt của Rheinrudenfest có nghĩa là làm bằng mỡ tinh tuyền của người Do Thái. Họ đã cho chúng tôi cơ hội tắm rửa với các xác chết của các người anh em Do Thái của chúng tôi.
Vừa rồi là bài viết kỷ niệm 60 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của một nữ tu yêu là cho đi tất cả và dâng hiến trọn vẹn.
Sau đây là chứng từ của nữ tu Bernadette Maria Coleman, người Pháp. Thừa sai tôi tớ người nghèo thế giới thứ ba về tình yêu tận hiến. Yêu là cho đi tất cả và dâng hiến trọn vẹn. Tôi hân hạnh chia sẻ với quý bạn về niềm vui bao la tràn ngập tâm hồn vì năm nay tôi được hồng phúc tiên khấn vĩnh viễn. đây là tác động dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, là tình yêu muôn thuở. Trong lòng từ bi vô biên của Ngài đã kéo tôi ra khỏi Ai Cập, đất nước của nô lệ. Thật thế, trước đây tôi bị nô lệ cho cái tôi, cho những dự phóng, cho các tìm kiếm tiện nghi và thỏa mãn vật chất. Giờ đây, Thiên Chúa đưa tôi vào miền đất hứa, trở thành nữ tu thừa sai tôi tới người nghèo thế giới thứ ba. Nơi hội dòng này, tôi tìm thấy ba cột trụ vững chắc xây dựng ơn gọi của tôi, đó là Thánh Giá, Thánh Thể và Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Dựa trên ba cột trụ này, tôi sống cuộc đời thường nhật trong niềm vui của con cái Thiên Chúa. Trong thời gian tìm kiếm ơn gọi và muốn biết đâu là thánh ý Thiên Chúa định đoạt cho cuộc đời tôi, thì tôi gặp một vị linh mục và Ngài nói với tôi, "Con à, ơn gọi tu dòng của một phụ nữ chính là điểm thăng hoa trong thiên chức làm mẹ." Thật thế, tôi hiểu rằng Thiên Chúa muốn tôi đi vào cuộc sống tu dòng và trở thành hiền thê của Ngài, thì tôi thoáng buồn một chút với ý nghĩ, tôi sẽ không bao giờ có được những đứa con sinh ra từ máu mủ của mình. Thế rồi ý tưởng buồn buồn ấy dần dần biến mất khi tôi nhận ra chiều kích của chức làm mẹ thiêng liêng. Tôi phải từ khước tình yêu tục lụy với việc sinh sản con cái để dâng hiến cho tình yêu thần thánh, tình yêu trao ban cho tôi dồi dào con cái thiêng liêng gấp bội phần. Cá nhân tôi không cảm thấy ơn gọi tận hiến tu trì ngay lúc còn nhỏ. Vì thế, khi bước vào tuổi khôn lớn, tôi dự định lập gia đình và sẽ sống đời hôn nhân cũng như thánh hóa cuộc sống cùng với hiền phu và con cái. Nhưng Thiên Chúa có dự tính của Ngài và đã ban thưởng cho tôi gấp trăm lần. Nếu lập gia đình thì tôi có nhiều lắm là khoảng 5 hoặc 10 đứa con là cùng. Trong khi giờ đây trong cuộc đời nữ tu, Ngài ban cho tôi đến hàng trăm đứa con nghèo nàn và bị bỏ rơi. Thật vậy, mỗi ngày nơi nhà nguyện Thánh Nữ Teresa Giêsu này, chị em nữ tu chúng tôi được hân hạnh chăm sóc, âu yếm siết chặt vào lòng và ôm trọn vào vòng tay không biết bao nhiêu là trẻ mồ côi, tàn tật và bị bỏ rơi. Con đường ơn gọi tu dòng của tôi khởi hành đúng vào ngày 6 tháng Giêng 2005, lễ hiển linh. Thiên Chúa tỏ mình ra cho tôi và tôi chính thức gia nhập cộng đoàn các nữ tu thừa sai tôi tới người nghèo thế giới thứ ba. Ngày 2 tháng 2, 2005, tôi lãnh thánh giá của một thỉnh sinh, rồi tôi lãnh tu phục của một tập sinh và tuyên khấn lần đầu vào ngày 12 tháng 10, 2006. Trong thời gian thỉnh sinh và tập sinh, tôi luôn hân hạnh tháp tùng chị em đi phục vụ người nghèo nơi các làng mạc và phục vụ trẻ em mồ côi và tàn tật nơi trung tâm của hội dòng. Trong thời gian thụ huấn và tập luyện này, đôi khi tôi có cảm tưởng như mình đang mơ. Thật là một thực tại quá lớn lao cao cả đối với tôi. Thiên Chúa toàn năng, đứng tạo dựng trời đất, lại ghé mắt nhìn đến một thọ tạo thấp hèn và đưa nó vào chia sẻ cuộc sống thần thiên với Ngài. Thật tuyệt diệu! Ngày tiên đọc lời khấn lần đầu, tôi thật sự xúc động, giọng tôi run run, tôi sợ mình không thể đọc xong lời khấn. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi đã tự chủ được và đọc sốt sắng, đọc to lời tiên khấn. Tôi cũng chính thức nhận thánh giá riêng, dấu chứng thuộc về thành phần của hội dòng thừa sai tôi tới người nghèo thế giới thứ ba. Thánh giá là biểu tượng ơn đoàn sủng của hội dòng. Trên thánh giá có ghi câu phúc âm: điều gì các con làm cho những anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy chính là làm cho Thầy. Thời gian khấn tạm kéo dài 4 năm, và ngày 12 tháng 10, 2010, ngày trọng đại, tôi đã đọc lời tiên khấn vĩnh viễn. Có thể nói, thời gian khấn tạm là thời kỳ đính hôn, tiên khấn vĩnh viễn chính là hôn lễ, chính thức thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô, Đức Lan Quân Chí Thánh Chí Tôn. Khi trở thành hiền thê của Đức Chúa Giêsu, tôi cũng đặt trọn cuộc đời tôi trong vòng tay từ mẫu dấu ái của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng tiến bước trong hành trình phục vụ các anh chị em nghèo, những người bé nhỏ của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: Thiên Chúa không dị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Thiên Chúa không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người quá bùa. Nước mắt góa bùa lại không giàn giụa trên gò má, và tiếng bà kêu lại chẳng cáo tội kẻ làm bà phải khóc sao. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích họ chưa an lòng, họ sẽ không rời đi bao lâu đứng tối cao chưa đón nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài giáo huấn của Hội Thánh về đặc tính bất khả phân ly của hôn phối.
Hồi cuối tháng 5 năm 1999, báo chí ở Anh Quốc và quốc tế đưa tin, căn nhà đầu tiên trên thế giới dành cho những người ly dị đã được thành lập tại London. Tuy rời bỏ nhau nhưng đôi vợ chồng cũ vẫn sống dưới cùng một mái nhà, với những khoảng cách được ngăn cách ra để bảo vệ đời sống riêng tư của người ly dị, đồng thời bảo vệ quyền của con cái được viếng thăm cha mẹ. Nhà ly dị được hai kiến trúc sư biến chế sau 6 tháng nghiên cứu với đôi vợ chồng và con cái liên hệ. Đó là một căn biệt thự cổ điển được chia làm đôi, có lối thông nhau bên trong và bên ngoài, tạo cho người ta cảm tưởng có sự hòa hợp gia đình. Ngôi nhà khác thường này do hai kiến trúc sư thuộc Đại học Cambridge vẽ kiểu, đó là bà Deborah Sound và ông David Hughes. Họ cho rằng kiểu mẫu nhà này có thể giải quyết những vấn đề của hàng ngàn gia đình bị nạn ly dị. Đây là kiểu nhà được sáng chế dành cho những người không muốn rời bỏ căn nhà của mình sau khi ly dị hoặc đưa đẩy con cái từ căn hộ này tới căn hộ khác, và đồng thời muốn xây dựng một cuộc sống riêng tư sau khi ly dị. Căn nhà đầu tiên thuộc loại này tọa lạc ở Brixton, một khu phố Nam London, và thuộc về một gia đình khá giả. Phí tổn biến chế căn nhà sau khi họ ly dị kể là đắt, nhưng đôi vợ chồng cũ đều tỏ ra hài lòng về giải pháp này. Họ nói, đây là căn nhà con cái chúng tôi đã sinh ra và chúng tôi rất vui mừng vì không phải rời bỏ nó. Mỗi nửa căn nhà đều có 3 lầu với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách lớn. Sân thượng được biến thành một mảnh vườn để con cái có thể chơi đùa, và từ 2 phần nhà đều có thể tới vườn này. Bức tường phân cách hai bên có hệ thống cản tiếng động, để hai bên không nghe thấy tiếng ồn của nhau. Hai kiến trúc sư vừa nói đã thành lập công ty xây cất Dasha, và họ tin rằng loại nhà đặc biệt này là một công thức hoàn mỹ để giải quyết vấn đề ly dị ngày càng bành trướng tại Anh Quốc và lên tới tỷ lệ 1/3 các cuộc hôn nhân. Tóm lại, khách hàng của công ty Dasha có thể là vô tận. Tuy nhiên, một nhóm chuyên ủng hộ các gia đình gặp khủng hoảng tỏ ra nghi ngờ và nói rằng giải pháp này không thích hợp với mọi người. Vấn đề sẽ nảy sinh khi một trong hai vợ chồng cũ yêu một người khác. Sự kiện tiếp tục ở cạnh người cũ, dù biệt thự có ngăn cách, có thể gây ra những hậu quả rất khó chịu. Kính thưa quý vị thính giả, mẩu tin trên đây phản ánh một hiện tượng thực tế trong xã hội ngày nay, nạn ly dị lan tràn ở các nơi. Rất nhiều người, kể cả một số giáo sĩ, mong muốn giáo hội tỏ ra cảm thông với những người đã phải chịu đau khổ vì hôn nhân tan vỡ và đã tái hôn, và hãy cho phép họ lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là rước lễ. Đây cũng là vấn đề sôi nổi trong hai Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại lệ năm 2014 và khóa thường lệ thứ 14 năm 2015. Giáo hội tìm cách đáp ứng đau khổ của các tín hữu công giáo ly dị tái hôn, tuy vẫn khẳng định đặc tính bất khả phân ly của hôn phối. Hướng đi mới có thể được Đức Thánh Cha Francisco trình bày trong tông huấn ngài sắp công bố, đúc kết thành quả của hai Thượng Hội đồng Giám mục nói trên.
Lập trường của giáo hội ngày nay lập lại và quảng diễn giáo huấn của Chúa Giêsu trong phúc âm và truyền thống của giáo hội như chúng tôi đã trình bày trong những bài trước đây. Công đồng chung Trento trong khóa 24 đã tuyên dạy, sẽ bị vạ tuyệt thông những ai nói rằng mối dây hôn phối có thể bị tháo cởi vì lý do rối đạo, gặp khó khăn trong cuộc sống chung hoặc vì sự vắng mặt sai trái của vợ hoặc chồng. Ngoài ra, cũng bị vạ tuyệt thông những ai nói rằng giáo hội đã và đang sai lầm khi dạy rằng, theo đạo lý phúc âm và tông đồ, mối dây hôn phối không thể bị tháo cởi vì một bên hoặc cả hai đều phạm tội ngoại tình, và cả bên vô tội, nghĩa là không tạo dịp cho sự ngoại tình, vẫn không thể kết ước một hôn phối khác bao lâu người phối ngẫu kia còn sống. Cũng bị vạ tuyệt thông như vậy, người nào nói giáo hội sai lầm khi dạy rằng, người đàn ông nào sau khi bỏ vợ ngoại tình mà cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và người vợ nào sau khi bỏ chồng ngoại tình mà cưới người khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Giáo huấn về đặc tính bất khả phân ly của hôn phối tiếp tục được giáo hội tuyên dạy qua dòng thời gian. Tổng huấn Familiaris Consortio, đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1980 về gia đình, được Đức Giáo Hoàng John Paul II ban hành hồi tháng 11 năm 1981, có đề cập rõ ràng vấn đề này trong đoạn số 20 như sau.
Sự hiệp thông vợ chồng không những có đặc tính nhất phù nhất phụ nhưng còn có đặc tính bất khả phân ly nữa. Sự kết hiệp thân mật, sự trao hiến cho nhau giữa hai người cũng như ích lợi của con cái, đòi hỏi sự trung thành hoàn toàn của đôi vợ chồng và đòi hỏi sự liên kết bất khả phân ly. Một nghĩa vụ cơ bản của giáo hội là tái mạnh mẽ khẳng định đạo lý về tính chất bất khả phân ly của hôn phối như các nghị phụ đã làm. Với những người ngày nay nghĩ rằng thật là khó và không thể liên kết với một người nào trọn cuộc đời, với những người đang bị lôi kéo bởi một thứ văn hóa khước từ sự bất khả phân ly của hôn phối và công khai khinh rẻ sự cam kết của đôi vợ chồng trung thành với nhau, cần phải tái loan báo một cách vui mừng về đặc tính chung kết của tình yêu vợ chồng. Tình yêu này được nền tảng và sức mạnh trong Chúa Giêsu Kitô. Đặc tính bất khả phân ly của hôn phối bắt nguồn từ sự hiến thân trọn vẹn của đôi vợ chồng cho nhau và do lợi ích của con cái đòi hỏi. Đặc tính ấy tìm được chân lý chung kết trong ý định được Thiên Chúa biểu lộ trong mặc khải. Chính Ngài mong muốn và coi tính chất bất khả phân ly của hôn phối như một hoa quả, một dấu hiệu và yêu sách của tình yêu tuyệt đối trung thành của Thiên Chúa đối với con người, và Chúa Giêsu biểu lộ tình yêu ấy cho giáo hội của người. Chúa Kitô cành tần ý định nguyên thủy mà Đấng Tạo Hóa đã ghi khắc trong tâm hồn người nam và người nữ. Và trong việc cử hành bí tích hôn phối, Ngài ban một quả tim mới. Như thế, không những vợ chồng có thể vượt thắng sự cứng lòng, nhưng nhất là có thể chia sẻ tình yêu trọn vẹn vĩnh viễn của Chúa Kitô, Đấng là giao ước mới, giao ước vĩnh cửu nhập thể làm người. Cũng vậy, Chúa Giêsu là chứng nhân trung thành, là sự chấp thuận những lời hứa của Thiên Chúa, và vì thế, sự thể hiện cao cả nhất sự trung tín vô điều kiện mà Thiên Chúa yêu thương dân Ngài. Do đó, các đôi vợ chồng Kitô hữu cũng được mời gọi tham gia thực sự vào tính chất bất khả phân ly, không thể hồi lại, liên kết Chúa Kitô với giáo hội vì hôn thê của Ngài mà Ngài yêu thương cho đến tận cùng thời gian.
Cũng trong đoạn số 20 của tông huấn Familiaris Consortio, Đức Thánh Cha John Paul II khẳng định rằng ơn bí tích hôn phối đối với các đôi vợ chồng Kitô cũng là một ơn gọi, đồng thời là một giới răn. Hãy trung thành với nhau trọn đời, vượt lên trên những thử thách và khó khăn trong niềm vâng phục thánh ý Chúa. Điều mà Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân rẽ. Ngày nay, làm chứng về giá trị khôn lường, đặc tính bất khả phân ly của hôn phối và sự trung thành trong hôn nhân đối với các đôi vợ chồng Kitô hữu là một trong những nghĩa vụ quan trọng và cấp thiết nhất. Vì thế, hiệp với các anh em tôi đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, tôi ca ngợi và khích lệ tất cả các đôi vợ chồng, và họ thật là đông đảo, giữa những khó khăn lớn lao, những vẫn giữ được và làm tăng trưởng điều thiện hảo là tính chất bất khả phân ly. Làm như thế, họ khiêm tốn và can đảm lãnh nhận trọng trách được trao phó cho họ là trở thành một dấu chỉ trong thế giới ngày nay, một dấu chỉ kín đáo và quý giá, đôi khi phải chịu cám dỗ nhưng luôn được đổi mới, dấu chỉ về lòng trung tín không ngừng của tình yêu Thiên Chúa và của Chúa Giêsu đối với tất cả và từng người. Vì vậy, cần phải nhìn nhận giá trị chứng tá của những người vợ, hoặc chồng bị người bạn đường của mình bỏ rơi, nhưng nhờ đức tin và lòng cậy trông Kitô giáo, họ không kết ước một hôn phối mới. Qua đó, họ làm chứng chân thực về lòng trung thành mà thế giới ngày nay rất cần đến. Do đó, các vị mục tử và các tín hữu của giáo hội phải khuyến khích họ và giúp đỡ họ trung thành, bền chí trong chiều hướng này. Trong đoạn số 84 của cùng Tông Huấn, Đức Thánh Cha nói về những người ly thân hoặc ly dị mà không tái hôn. Ngài viết, nhiều lý do khác nhau, ví dụ như sự không thông cảm, không thể cởi mở để có những quan hệ thân tình với nhau, vân vân, có thể đưa tới sự tan vỡ đau thương của một hôn phối đã thành sự, và nhiều khi sự tan vỡ này không hàn gắn được. Dĩ nhiên là người ta chỉ có thể coi sự ly thân như một phương thế cuối cùng sau khi đã cố gắng dùng tất cả những gì có thể để tránh ly thân như vậy. Sự cô đơn và những khó khăn khác thường là hậu quả mà người vợ hay chồng ly thân phải gánh chịu, nhất là khi họ vô tội. Trong trường hợp này, cộng đồng giáo hội phải nâng đỡ những người đó hơn bao giờ hết, bày tỏ lòng quý mến, liên đới, thông cảm và giúp đỡ cụ thể để người đó có thể tiếp tục trung thành trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Phải giúp đỡ họ vun trồng tinh thần tha thứ như Đức Bác Ái Công Giáo đòi hỏi và sẵn sàng tái lập đời sống vợ chồng khi có thể.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống của dòng Cappuccino dấn thân trong sứ vụ giải tội và ngài kêu gọi các vị luôn trao ban ơn tha thứ cho các hối nhân. Bruxelles, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu chào mừng quyết định của Liên hiệp gọi những hành vi tàn ác và các cuộc thanh lọc tôn giáo do nhà nước Hồi giáo IS gây ra là tội diệt chủng. Munich, Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, ủng hộ việc giảm bớt số người tị nạn, nhưng chống lại việc làm suy yếu quyền tị nạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.